đến với series Mở Đường Dẫn Lối, series phỏng vấn những người làm nghề tạo tác động xã hội đầu tiên tại Việt Nam do Dear Community sản xuất. Trong mùa 2 lần này, series sẽ chia sẻ những giải pháp phát triển bền vững của các doanh nghiệp và tổ chức tiên phong thông qua câu chuyện làm nghề của các khách mời. Các bạn thử đoán xem hôm nay chúng ta sẽ đến thăm doanh nghiệp hay tổ chức nào nhé. Hôm nay mình đang có mặt tại văn phòng của DRD Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng lực Người Khuyết tật. Có lẽ các bạn đã biết, đối với tổ chức phi lợi nhuận thì nguồn chi phí vận hành hầu hết đến từ quỹ đóng góp. Tuy vậy, các nhà tài trợ thường mong muốn số tiền đóng góp sẽ dùng để hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng đang cần và hầu như ít được dùng để đầu tư cho những thứ khác như hoạt động truyền thông. Trong khi đó, bộ phận truyền thông tại tổ chức phi lợi nhuận không khác gì với doanh nghiệp, vẫn cần nguồn chi phí hàng tháng để duy trì nhằm lan tỏa sứ mệnh của tổ chức. Chúng ta hãy cùng gặp khách mời hôm nay để tìm hiểu làm thế nào bạn ấy và đồng đội của mình có thể giải quyết được vấn đề này nhé. Chào Ngân. Hôm nay Ngân cảm thấy như thế nào?
Hôm nay em cảm thấy rất là nhiều năng lượng, rất là vui được gặp mọi người.
Vậy thì chắc như mời Ngân chia sẻ một chút xíu về bản thân của mình để mà các bạn theo dõi chương trình có thể làm quen được không?
Ok. Chào tất cả mọi người, mình tên là Trần Thúy Quỳnh Ngân, hiện đang làm vị trí quản lý truyền thông của trung tâm DRD Việt Nam.
Có một cái câu hỏi đầu tiên mà chị muốn hỏi Ngân á, chính là đây là hình như là công việc đầu tiên về lĩnh vực phi lợi nhuận của em đúng không?
Dạ đúng rồi.
Thì góc nhìn của em về công việc truyền thông ở tổ chức phi lợi nhuận như thế nào?
Công việc truyền thông ở tổ chức phi lợi nhuận thì cũng rất là giống với lại công việc truyền thông của các doanh nghiệp. Bởi vì tổ chức phi lợi nhuận thì cũng cần truyền tải những cái sứ mệnh của mình, và đặc biệt là nâng cao nhận thức ở cộng đồng về vấn đề của người khuyết tật.
Chị quan sát thấy là DRD đang càng ngày rất là năng động trong cái hoạt động truyền thông trên các trang mạng xã hội, cái hình ảnh rất là tươi mới. Thì không biết là em có thể chia sẻ là tại sao DRD lại chịu đầu tư cho những hoạt động truyền thông của mình như thế?
Đầu tiên thì một cái tin cũng hơi trầm xíu, tức là cái nguồn kinh phí ở các tổ chức phi lợi nhuận thì mình thấy nó đã thấp rồi. Làm việc trong lĩnh vực khuyết tật thì nó lại ít hơn một chút. Và cũng theo đó thì đầu tư cho truyền thông nó lại càng ít hơn nữa. Vậy thì làm sao để mà mình có thể làm việc, đặc biệt là các cái hoạt động truyền thông mà với một cái chi phí thấp như vậy? Điều đó nó dẫn tới một cái hệ lụy, đó chính là DRD làm rất là nhiều những cái dự án tốt, những dự án hiệu quả, mang lại những cái thay đổi tích cực cho cộng đồng người khuyết tật. Thế nhưng mà những cái hoạt động đó thì không được nhiều người biết đến. Và việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề người khuyết tật cũng vậy. Bởi vì vấn đề về người khuyết tật không phải đến từ cá nhân của người khuyết tật, mà còn đến từ vấn đề của xã hội nữa. Hiểu điều đó thì ban giám đốc của DRD đã quyết tâm là sẽ đầu tư vào truyền thông, các hoạt động truyền thông. Vì vậy cho nên là team truyền thông của DRD mới ra đời.
Thật sự là như vậy. Thì trước đây khi mà chị làm công việc gây quỹ ở tổ chức phi lợi nhuận thì rõ ràng là mọi người hầu như không biết về cái sự hiện diện của rất nhiều tổ chức phi lợi nhuận ở Việt Nam.
Vậy thì em sẽ dẫn chị Kelly đi một vòng trung tâm DRD để xem trung tâm DRD có những hoạt động như thế này.
Tuyệt vời, chị sẽ rất là muốn hào hứng đi thăm văn phòng của DRD.
Đây là phòng họp của DRD hả chị?
Wow, rất là sáng sủa và đẹp nha.
Tuần thì bọn em sẽ họp ở đây vào thứ hai hàng tuần.
Chúng ta vừa nói qua về cái câu chuyện là khó khăn về cái tài chính để mà đầu tư cho hoạt động truyền thông. Thì chị cũng tò mò là tại vì công việc này nó cũng khá mới, thì em ở trong DRD đang làm công việc về truyền thông như thế này thì em nghĩ như thế nào?
Thực ra thì có nhiều người nghĩ như vậy, nghĩ là bọn em làm tình nguyện và không lương, và hỏi là tụi em sống bằng cái gì. Nhưng mà thực ra thì công việc ở đây cũng như là một công việc văn phòng thông thường. Tức là cũng vẫn có career path, có giờ làm việc, và có KPI, có những cái việc phải làm mỗi tuần. Nó không khác gì một công việc văn phòng khác cả. Chỉ là nhiệm vụ của mình ở trong lĩnh vực khác mà thôi.
Vậy thì làm sao em có thể vượt qua được cái khó khăn mà cái việc gọi là áp lực về tài chính khi mà làm trong lĩnh vực phi lợi nhuận?
Em nghĩ thứ nhất là có cần có sự đồng cảm. Bởi vì khi mà mình có sự đồng cảm, mình thấy được cái niềm vui, những cái hiệu quả, những cái kết quả mà mình làm được á, thì điều đó sẽ cổ vũ tinh thần cho mình, giúp mình cân bằng lại. Bởi vì là khi làm mà một cái budget thấp hoặc là thậm chí bằng không thì sẽ rất khó khăn.
Nhưng mà hỏi thật là có đủ sống không?
Em không có nói lương ở đây được.
Không, chị hỏi là có đủ sống
chắc chắn
không?
Là sẽ đủ sống.
Dạ. Vậy là cơ bản là công việc này vẫn có lương.
Chắc chắn là có lương và mức lương sẽ xứng đáng với cái giá trị mà mình đóng góp.
Hay quá, tuyệt vời.
Chị Kelly mời chị uống ly nước ha. Mời
ok, chị. Yes, đang khát nước đây. Giống như Ngân có chia sẻ là ngân sách ở cái tổ chức phi lợi nhuận về truyền thông rất là thấp, đôi khi là không đồng luôn. Thì làm sao để em giải quyết cái vấn đề là với cái ngân sách rất thấp đó mà vẫn có thể lan tỏa được cái sứ mệnh cũng như câu chuyện của tổ chức của mình?
Ở trong mảng hỗ trợ người khuyết tật á, thì DID có một cái cách tiếp cận tên là Set Based Community Development, viết tắt là ABCD, em tạm dịch là phát triển dựa vào cộng đồng. Thì đối với truyền thông trong DID thì em cũng đang áp dụng cái cách này. Tức là cái cách này là như thế nào? Thứ nhất đó là mình sẽ cố gắng lồng ghép những vấn đề của người khuyết tật, lồng ghép hình ảnh người khuyết tật vào các dự án khác của các cá nhân, các tổ chức đang làm trên thị trường. Em ví dụ như gần đây nhất, vào ngày 3 tháng 12 là ngày quốc tế người khuyết tật, thì DID có kết hợp với Sunbox để tổ chức một cuộc thi tên là Đời Rất Đỏ. Đời Rất Đẹp, Đời Rất Đỏ.
Thông minh.
Thì trước đây á, mọi người thường hay nghĩ người khuyết tật là kém may mắn hoặc là có những cái điều gọi là không hay, đúng không? Thì cái cuộc thi Đời Rất Đỏ đó mang tới một cái sân chơi để người khuyết tật ở khắp nơi Việt Nam có thể kể câu chuyện của mình là câu chuyện đỏ. Và tất cả những câu chuyện đó được tổng hợp lại thì có vài trăm bài dự thi. Thì bọn em tổng hợp lại và trao giải cho các những cái câu chuyện mà thú vị. Và sau đó thì các cái tổ chức khác họ cũng làm theo. Họ thấy mình giống như là một cái case study để họ cùng làm theo. Và mang lại những cái hiệu quả rất là tốt. Xa hơn nữa, vào ngày 18 tháng 4, tức là ngày khuyết tật Việt Nam, thì DID cũng kết hợp với một bạn photographer tên là Nhi Ngờ, ra mắt một bộ ảnh tên là Disability. Ở Disability thì tổng hợp 20 hình ảnh là câu chuyện của các bạn người khuyết tật. Hình ảnh đó cũng đã tạo được những hiệu ứng viral rất là tốt trên mạng xã hội vào cái thời điểm đó.
Nếu mà mình làm một mình thì có thể nó sẽ khó bởi vì cái ngân sách nó khá là ít. Nhưng mà nếu như có thể phối hợp được với những cái bên khác thì chị nghĩ đó là cũng là một cách rất là thông minh, sáng tạo để mà...
Bởi vì bọn em luôn quan niệm là người khuyết tật là một thành viên của xã hội. Cho nên là bọn em cũng rất hạn chế sử dụng từ cộng đồng. Bởi vì bọn em mong muốn là người khuyết tật cũng là một con người và cũng là một phần của xã hội, thể hiện cái sự diversity, cái sự đa dạng trong xã hội mà thôi.
Khoan, ý là cái từ cộng đồng người khuyết tật là em hạn chế dùng. Em giải thích cái phần này giúp chị được không? Tại vì nó khá là thú vị.
Thì khi mà mình nói là cộng đồng người khuyết tật thì mình vô tình mình nhóm người khuyết tật thành một cái nhóm riêng, và mình sẽ đối xử một cách riêng, một cách đặc biệt nào đó. Thì ở DID mong muốn người khuyết tật là một phần của xã hội, là một thành viên của xã hội. Nên ở đây mình sẽ tạo điều kiện để mọi người cùng thể hiện khả năng của mình, thể hiện hết gọi là năng lực của bản thân, mà không có sự phân biệt là người khuyết tật hay là người không có khuyết tật. Em cũng nghĩ đó là một cái power trong truyền thông, đó là sử dụng từ ngữ. Bây giờ thì mình có thể lên tham quan phòng của em làm việc ha.
Ok, chị đang tò mò để xem phòng làm việc của em như thế nào đấy.
Đây là phòng làm việc của em.
Dễ thương quá vậy, nhỏ nhắn như xinh xắn. Hồi nãy em có chia sẻ về cái khó khăn và chia sẻ về cái giải quyết của em, cái khó khăn đó là như thế nào, và chia sẻ hai cái chiến dịch khá là hay. Em có thể chia sẻ thêm cho mọi người cùng biết là vậy thì sao, những cái khó khăn đó thì những cái trái ngọt đó là cái gì sau khi em giải quyết được cái vấn đề đó rồi?
Em muốn chia sẻ về chiến dịch Disability. Thì thông qua cái bộ ảnh sẽ thấy được là có những cái chuẩn đẹp khác nhau. Và người khuyết tật thì đẹp theo một cái chuẩn đẹp khác, không như chuẩn đẹp thông thường của xã hội. Và em có một cái câu chuyện nhỏ, em nghĩ rằng nó sẽ rất là gần với các bạn trẻ. Đó là có một chị người khuyết tật, chị này thì khuyết tật vận động. Nên là cái vẻ đẹp của chị thì không phải là cái vẻ đẹp thông thường mà mọi người xã hội mình hay hay đặt ra. Thì trước đây là chị rất là ngại khi mà chia sẻ hình ảnh của chị. Facebook cá nhân của chị là chỉ chụp hình ảnh cây cỏ lá hoa trời mây thôi,
không bao giờ chị chia sẻ hình ảnh cá nhân của chị cả. Nhưng mà thông qua chiến dịch này cùng với các cái hoạt động khác của DID về nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực đối với người khuyết tật, thì chị này đã tự tin hơn rất là nhiều. Và chị đã tự tin để chia sẻ những cái hình ảnh của chị.
Đúng là quả là cái sức mạnh của truyền thông thật kinh khủng.
Với lại chị thấy là cái logo của DID á, chị thấy rất là thú vị, bởi vì nhìn nó giống như một cái khuôn mặt đang có cái đôi mắt biết cười và một cái nụ cười rất là tươi á. Thì em chia sẻ một chút xíu về cái logo này được không?
Thật ra thì đây là nhiệm vụ đầu tiên khi em đảm nhận vị trí quản lý truyền thông tại DID. Khi làm việc tại DID ở cái giai đoạn đầu tiên á, thì em bắt đầu phân tích về thương hiệu DID. Thì em thấy rằng là DID có một cái cá tính rất là rõ ràng, có một văn hóa đặc trưng của tổ chức. Và điều đó đã tạo ra một cái gọi là cái core value rất là vững chắc cho một tổ chức. Một mặt khác thì em sẽ thấy rằng là cái tình yêu thương hiệu của DID đối với người hưởng lợi, đối với các đối tác và các bên liên quan thì rất là tốt. Tuy nhiên cái gọi là cái portray, cái chân dung của DID thì nó chưa có tương xứng với cái tinh thần tích cực. Cho nên là cái việc đầu tiên em làm khi về làm cho DID đó là thay đổi một chiếc logo tồn tại 17 năm song hành cùng với tổ chức. Khi mà nhìn vào cái logo này thì mình sẽ thấy một cái gương mặt cười, một cái gì đó rất là thân thiện. Và slogan của DID là đời rất đẹp. Để thấy rằng là ai cũng có thể tham gia vào hoạt động của DID cả. Không chỉ là người khuyết tật mà tất cả mọi người.
Rất là hay và ý nghĩa luôn. Giờ em giải thích chị mới hiểu.
Mình cùng ngồi xuống để nói chuyện thêm ha chị.
Ok.
Chị ngồi.
Rồi, cảm ơn em.
Đây là bàn làm việc của em á hả?
Dạ. Đây là góc làm việc của em.
Dễ thương, có nhiều cái cây xinh hát.
Ok, thật ra thì nãy giờ nghe Ngân chia sẻ, chị nghĩ là cái công việc của Ngân khá là tiên phong, và nó đúng giống như cái tên mà series đang thúc đẩy là mở đường dẫn lối. Thì không biết là cái động lực ở đâu khiến cho Ngân muốn làm cái công việc này thay vì đi làm những cái công việc phổ biến khác.
Đầu tiên thì em nghĩ là công việc này nó mới, nhưng nó cũng là một công việc trong rất nhiều những cái sự lựa chọn khác trong xã hội. Có người thì thích hợp với công việc này, có người thích hợp với lại công việc khác. Riêng bản thân em á, thì em nhận thấy là mình có chuyên môn về truyền thông. Thứ hai là mình cảm nhận được những cái sự thay đổi, mình cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc với cái sự thay đổi của tạo ra sự tác động thực sự đối với từng cá nhân và một cộng đồng. Những người đã biết đến DID, đến với các cái vấn đề của người khuyết tật, thì đó là niềm vui trong quá trình làm việc của mình. Và những cái yếu tố đó để giúp cho em tiếp tục theo đuổi cái công việc này.
Không biết văn phòng DID còn chỗ nào hay nữa không, dẫn chị đi tham quan với.
Có, chỗ này rất là hay, để em dẫn chị đi nha.
Ok.
Đây là không gian xanh mà mọi người hay ngồi trò chuyện với nhau.
Đây là câu hỏi cuối cùng dành cho Ngân, đó là chị thấy cái công việc mà em đang làm đó thì mình cũng có chia sẻ là rất là nhiều khó khăn, những cái thách thức. Thì em đã làm cái công việc này được một thời gian rồi thì chắc em cũng có rất nhiều kinh nghiệm, thì có thể chia sẻ là để mà dù như các bạn trẻ sau này quan tâm muốn làm cái công việc truyền thông trong lĩnh vực phi lợi nhuận như thế này thì các bạn cần phải gọi là trang bị những cái kỹ năng, kiến thức, tư duy gì ha?
Đầu tiên thì đây là công việc truyền thông, cho nên là các bạn cần phải trau dồi những cái kỹ năng, kiến thức của một người làm truyền thông chuyên nghiệp. Thứ hai đó là vì mình có một cái nguồn ngân sách rất là hạn hẹp, cho nên là trong cái khó nó sẽ ló cái khôn thôi. Mình sẽ trau dồi nhiều kỹ năng, cập nhật những kiến thức mới, cũng như là tìm ra được giải pháp sáng tạo hơn cho ngành của mình. Em nghĩ rằng là mỗi người á, làm tốt cái công việc của mình, làm ra những cái sản phẩm phù hợp, những sản phẩm tạo được những cái tác động, thì sẽ giúp cho cái ngành của mình ngày càng phát triển hơn. Và khi đó mình sẽ thấy được cái vai trò quan trọng của việc làm truyền thông trong việc tạo tác động xã hội. Em rất là chào đón những bạn trẻ, đặc biệt là Gen Z tham gia vào trong lĩnh vực này.
Chị cũng hy vọng vậy. Ok, cảm ơn Ngân rất là nhiều nha.
Cảm ơn chị.
Vậy là chúng ta vừa tham quan xong văn phòng của DID, cũng như nghe về cái câu chuyện của Ngân làm sao để mà làm cái câu chuyện truyền thông ở tổ chức phi lợi nhuận được hiệu quả và tạo tác động. với cái ngân sách rất là hạn chế. Thì qua cái buổi trò chuyện hôm nay thì mình nhận ra được vài điều quan trọng như sau. Thứ nhất, các bạn nhận thấy rằng là cái công việc truyền thông ở tổ chức phi lợi nhuận khá là thú vị và có rất là nhiều cái cơ hội, đúng không? Và rõ ràng không phải là chỉ làm thiện nguyện hay là không có lương, mà rõ ràng cũng có một cái cơ hội nghề nghiệp khá là tiềm năng và có rất là nhiều thứ để các bạn có thể khai phá cũng như là sáng tạo. Cái điều thứ hai thì qua cái chiến dịch mà Ngân chia sẻ, mọi người cũng có thấy rằng á là những cái chiến dịch truyền thông nếu mà chúng ta làm tốt và hiệu quả thì có thể giúp được rất là nhiều và tạo ra rất là nhiều tác động cho cái nhóm đối tượng mà mình đang hỗ trợ. Không chỉ như vậy mà còn thay đổi được cái quan điểm của những cái người trong công chúng về cái chủ đề mà chúng ta đang làm. Cái điều cuối cùng mình nghĩ rằng khá là thú vị là nếu các bạn luôn cố gắng nỗ lực tạo ra những cái giá trị và tạo ra những cái tác động tích cực thông qua những cái công việc của mình làm, biết đâu được thông qua đó các bạn sẽ thu hút được thêm những cái nguồn hỗ trợ, những cái nguồn đầu tư và từ đó có thể tạo ra thêm nhiều cái hoạt động hay ho hơn cho tổ chức của mình thông qua các hoạt động truyền thông của tổ chức. Hy vọng là cái câu chuyện hôm nay mang lại những cái bài học bổ ích cho bạn. Và mình hy vọng bạn cũng sẽ tiếp tục theo dõi series Mở Đường Dẫn Lối để có thể nghe thêm những cái sáng kiến về phát triển bền vững của các tổ chức và doanh nghiệp tiên phong ở Việt Nam. Hẹn gặp lại các bạn trong tập kế tiếp.